báu vật của tôi. Tôi luôn ao ước được làm những việc vĩ đại, trong khi thầy tôi lại vui vẻ với những việc nhỏ bé, như thể đó mới thật sự là những việc vĩ đại vậy. Helen Keller. Năm 16 tuổi, chị tôi, Cynthia, bắt đầu tham gia phong trào tình nguyện mùa hè cho một bệnh viện nhỏ ở gần nơi tôi ở. Lúc đó tôi rất thích được đến bệnh viện chơi với chị. Một ngày nọ, tôi đến bệnh viện sớm hơn bình thường và đi thơ thẩn dọc theo hành lang cho đến khi tìm thấy chị trong phòng bệnh nhân. Chị ngồi cạnh giường, vừa nói vừa hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Bệnh nhân của chị là một cậu bé khoảng 7 tuổi, nằm trên giường, cả hai mắt quấn chặt băng. Lúc đầu tôi tưởng họ nói chuyện với nhau, nhưng sau tôi nhận ra chị tôi đang kể cho cậu bé nghe những gì chị thấy ngoài cửa sổ. David à, hôm nay trời rất đẹp. Bên dưới cửa sổ là khu vườn nhỏ đầy nắng, những bông hoa rực rỡ sắc màu, vàng, hồng, đỏ, đang xen nhau giữa màu xanh non của những chiếc lá. Cậu bé im lặng, gương mặt đầy vẻ thích thú và liên tục thay đổi theo từng lời nói của chị. Một thế giới tràn đầy hương sắc như được tái hiện trước mắt cậu bé. Đột nhiên, Cynthia đứng dậy và đi đến gần cửa sổ. Chị cau mày nhìn rồi bật cười thích thú. David, có một con chó đốm nâu trắng vừa nhảy vào trong vườn. Cái mũi nâu hồng của nó đang ngửi ngửi như đánh hơi tìm kiếm thứ gì đó. Cậu bé mỉm cười thích thú. Tôi cố nhướng chân lên, nhưng vị trí tôi đứng không thể thấy được con chó. Thế là tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng theo lời kể của chị. Một khu vườn nhỏ đầy hoa, nắng và chú chó đốm. Chị tôi tiếp tục kể và trí tưởng tượng của tôi tiếp tục bay bổng. Ồ, con chó đang chạy chung quanh khu vườn. Chị không hiểu sao nó có quay vòng vòng như thế. Nhưng mà... Khoan, nó dừng lại rồi kìa. Ồ, thì ra là nó muốn đào lỗ ở bụi cây. David à, xong một cái rồi. Nó lại đang tiếp tục đào cái khác kìa. Chị không biết là nó muốn gì, nhưng có vẻ nó say mê lắm. Đang mơ màng tưởng tượng theo lời của chị, tôi bỗng giật mình mở mắt ra vì một tiếng cười lớn. Bệnh nhân của chị tôi đang cười. Cậu bé cười toét miệng, nụ cười dưới lớp băng khiến gương mặt cậu rạng rỡ. Bất giác tôi cũng mỉm cười. Chị Cynthia bắt đầu nói, tôi vội nhắm mắt lại và tiếp tục lắng nghe. Ồ, có vẻ như trò chơi đã kết thúc. Một chú bảo vệ vừa đến và đuổi người bạn nhỏ ra ngoài rồi. Nhưng em biết không, David, nó đang chạy trối chết và vẫn ngậm chặt một bông hoa trong miệng. Chắc chắn là tên trộm nhỏ này sẽ thoát thôi. Tôi mở mắt ra nhìn. Cậu bé đang mỉm cười hạnh phúc. Chị tôi vẫn đang ngồi bên cạnh. Bình thường thì tôi đã nhào vào và ôm lấy chị Cynthia rồi. Nhưng hôm nay tôi lặng lẽ quay đi, không muốn chị phát hiện ra mình. Dường như thế giới ấy chỉ thuộc về hai người họ. Tôi quay về phòng nghỉ của y tá chờ chị. Ít phút sau chị đến, vẫn vui vẻ như mọi khi. Tôi hỏi chị hôm nay làm việc thế nào và háo hức chờ câu trả lời. Nhưng chị chỉ mỉm cười và nói, tốt. Tôi cũng nhếch miệng cười. Chị lại nắm tay tôi đi bộ về nhà như mọi khi, thỉnh thoảng bật cười vì thấy tôi nhìn chị lạ lẫm. Chị không biết rằng đứa em gái của chị đang xao động về những gì nó vừa phát hiện ở chị, một tâm hồn tuyệt đẹp. Khi cùng cậu bé nhìn thế giới qua đôi mắt của chị, tôi nhận ra mình đang nhìn vào trái tim chị, một điều mà tôi không nhận ra trong bao nhiêu năm cùng ở với chị. Những năm sau đó, tôi chưa bao giờ nói gì với chị về ngày hôm ấy, nhưng chị gần như đã trở thành một kho báu của tôi. Chị làm tôi hiểu rằng chính những hành động nhỏ của những tình nguyện viên như chị đã giúp các bác sĩ một phương thuốc hiệu quả để chữa lành cho bệnh nhân. Robert C. Fluence. Chị đang nói đó. Tôi còn nhớ lúc nhỏ, mẹ hay chở chị em tôi đến cửa hàng tạp hóa mua đồ. Cứ mỗi lần như vậy, chúng tôi lại tranh nhau ngồi ghế trước. Cuộc chiến chẳng bao giờ kết thúc, cho đến khi mẹ tôi ra quyết định cả hai đứa cùng ngồi ghế sau. Nhưng làm gì có cuộc chiến nào kết thúc dễ dàng như thế? Chỉ vài phút sau, chúng tôi lại tiếp tục tranh cãi. Này, em lấn qua chỗ chị rồi đấy. Chị tôi lên tiếng. Chị đụng vào em trước thì có. Tôi vênh mặt cãi. Này, chị đang nói em đó. Chị tôi cáu lên. Những tranh chấp trẻ con đó theo chúng tôi suốt quãng đời tuổi thơ. Chúng tôi lớn lên bên nhau, cùng trải qua những niềm vui nỗi buồn, sự may mắn và những rủi ro. Sự gắn bó đó kéo dài hơn 40 năm. Giờ đây chúng tôi không còn giành ghế ngồi như trước, nhưng có vẻ như cuộc đấu khẩu giữa chúng tôi đang chuyển sang một hình thức mới. Tóc của em bắt đầu bạc rồi nhỉ? Chị bắt đầu trước. Tóc của chị rụng hết rồi kìa, tôi đáp trả. Này, chị đang nói em đó. Chị cáu lên. Penny Perron. Ước gì? Là hai chị em ruột, Nhưng Caron và Helen lại có những sở thích hoàn toàn khác nhau. Từ thức ăn đến quần áo, sách vở và cả mẫu người yêu cũng khác biệt. Tuy vậy, cả hai luôn gắn bó và dành cho nhau một tình yêu thương đặc biệt. Thời thơ ấu, Caron và Helen thường hay chơi trò em ước cho chị và chị ước cho em. Cứ như thế, họ mơ ước những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nhau. Caron và Helen như hình với bóng cho đến khi tốt nghiệp. Caron kết hôn và bận rộn với cuộc sống gia đình. Helen vẫn độc thân và làm việc trong ngành quảng cáo ở đại lộ Madison. Nhiều năm trôi qua, cho đến một ngày bác sĩ thông báo Caron bị ung thư. Caron không phải là một người bi quan, thậm chí cô là người lạc quan. Nhưng trong đêm hôm đó, Caron đã nằm co người trên ghế trường kỹ để nước mắt lăn dài và gọi cho Helen. Ngay trưa hôm sau, họ gặp lại nhau tại sân bay. Helen ở lại cùng Caron. Đơn giản vì Caron muốn như thế, và Helen biết cô không thể bỏ em gái một mình lúc này. Helen cố gắng làm cho Caron vui vẻ, giúp Caron dũng cảm đối mặt với sự thật. Thậm chí cô còn đem chính bệnh tật của Caron ra trêu đùa. Khi Caron súc cần, Helen hèn hát nghêu ngao. Caron còn gầy, Helen heo. Nhưng sự thật thì bệnh của Caron ngày một xấu đi. Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Caron, Helen biết Caron không nỡ để gia đình mình lại và ra đi. Vào một sáng tháng 12 khô lạnh, Helen trở về sau cuộc đi dạo buổi sáng. Caron nắm lấy tay chị run rẩy. Em sợ. Helen ôm Caron trong lòng, bình tĩnh, không khóc và thậm chí cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ. Tối đó, Helen đột ngột thông báo rằng cô sẽ về nhà. Caron tủi thân, làm sao mà chị ấy có thể bỏ đi lúc này? Caron buồn bã nghĩ rằng có thể Helen muốn tìm đến một nơi mà ở đó chị sẽ không phải chịu đựng đứa em sắp chết này. Ngày ra đi, Helen ôm lấy Caron và đặt một tay lên má em gái mình. Cả hai không nói gì với nhau ngoài những lời tạm biệt thông thường. Helen ra đi, Caron ở lại một mình tiếp tục cuộc chiến đấu với bệnh tật. Một hôm trong lúc đang ngồi chờ bác sĩ, Caron nhìn chăm chú vào một bức tranh trong phòng. Trong tranh là hai bé gái đang tay trong tay đi dạo giữa đồng cỏ. Caron nhắm mắt lại, dường như cô cảm nhận được mùi cỏ dại ngai ngái quanh đây. Caron! Caron mở mắt nhìn bác sĩ. Vị bác sĩ mỉm cười nhìn cô, từ tốn nói. Tôi không hiểu tại sao, nhưng kết quả xét nghiệm vừa rồi cho thấy không còn một tế bào ung thư nào. Chúng đã biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Cô đã khỏi bệnh. Nhảy lên, bước vài bước rồi lại nhảy lên. Caron thật sự không biết mình đã làm gì lúc đó. Caron lao về nhà, báo tin cho chồng. Chồng cô hạnh phúc ôm cô vào lòng, siết chặt đến mức Caron phải la lên. Anna! Nhưng chồng cô vẫn ôm chặt cô trong lòng, thì thào. Em yêu à, chị Helen vừa bị tai nạn giao thông. Và bác sĩ nói rằng, e rằng chị ấy... Tiếng anh tắt ngấm, Caron dựa hẳn vào anh. Suốt buổi tối hôm đó, cũng như những năm tháng còn lại, Caron sống trong những khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn. Theo bạn, điều gì đã xảy ra? Helen đã làm gì trong lần đi dạo vào buổi sáng hôm ấy? Có lẽ cô ấy đã quay lại trò chơi ngày xưa. Chị ước cho em. Có lẽ Helen đã làm một cuộc trao đổi với một người nào đó, người có đủ sức mạnh để thực hiện những điều ước. Những điều ước cho chị em của mình. Những điều ước chân thành nhất. Robert Strand. Xin chào và tạm biệt. Chúng ta giống nhau nhiều hơn là khác nhau. Maynard Jackson. Tôi luôn ao ước có một người chị đúng nghĩa. Thực ra thì tôi đã có một, nhưng đó không phải là người chị như tôi mong đợi. Người chị mà tôi có hiếm khi nào về nhà ăn tối, và điều này khiến tôi luôn có cảm giác rằng mình chính là nguyên nhân cản trở cuộc sống tự do của chị. Ngày chị đi lấy chồng, tôi mới 5 tuổi. Lúc ấy trong suy nghĩ của tôi, việc Gloria kết hôn chẳng khác nào chị rời bỏ tôi. Chị và anh rể yêu nhau từ thời trung học. Sau khi cưới, anh chị dọn ra ở riêng. Tôi ao ước được gần gũi thân thiết với chị, nhưng điều đó là điều không thể. Tôi nài nỉ mẹ sinh cho tôi một đứa em, trong khi tôi không hề biết rằng mình là một đứa con ngoài kế hoạch của cha mẹ. Tuổi thơ của tôi trôi qua cùng những người bạn tưởng tượng và một vài người bạn thật. Và một trong những điều khiến tôi luôn ghen tị đó là những người bạn có chị gái. Nhiều năm trôi qua, cuối cùng Gloria cũng trở về Los Angeles cùng chồng và hai con. Lúc này tôi đã là học sinh trung học, cuối tuần tôi thường đến giúp chị chăm sóc bọn trẻ. Với tôi, chị là một người phụ nữ chuẩn mực, tôi thực sự nể phục chị. Tôi không kể bất cứ điều gì về cuộc sống của mình với chị, những cuộc hẹn hò, các chàng trai và những bữa tiệc. Khi tôi kết hôn, chỉ có đứa con thứ tư, chúng tôi không còn sống gần nhau nữa. Cuối cùng tôi cũng có ba đứa con và ra ngoài làm việc, trong khi chị trở thành một bà nội trợ chăm sóc cho sáu đứa con. Chúng tôi gặp nhau vào những ngày lễ, tụ tập tại bữa tiệc của một người họ hàng. Xin chào, tạm biệt, chị sẽ gọi cho em. Xin chào, tạm biệt, em sẽ gọi cho chị. Chúng tôi luôn nói như thế, nhưng chúng tôi chưa bao giờ làm như thế. Tôi thường nghe mẹ kể về cuộc sống của Gloria và ngược lại. Dường như mẹ chính là sợi dây chỉ mong manh nối kết giữa hai chúng tôi. Có lẽ không ít lần mẹ đã cầu mong một ngày nào đó, hai đứa con gái của bà sẽ thân thiết với nhau hơn. Rồi mẹ tôi qua đời. Vài năm sau đó là cái chết của cha. Sợi dây liên kết giữa chúng tôi không còn nữa. Khoảng cách giữa chị em tôi ngày một xa hơn. Một tấm bưu thiếp và một lá thư vào Giáng sinh không đủ lấp nổi khoảng trống. Nhưng đó là tất cả những gì chúng tôi đã làm. Thời gian trôi qua, những đứa con của chị trưởng thành và chuyển ra ngoài sống. Chúng lên đại học, kết hôn và có cuộc sống riêng. Tôi thì chìm đắm trong không gian của mình, tự cho bay cao hơn trong công việc, khi giờ đây các con của tôi cũng có tổ ấm riêng của chúng. Chị cũng không còn chơi golf với chồng trong những vùng lân cận. Tôi tưởng tượng rằng nếu chị có gọi cho tôi, chị sẽ nói, "Này em gái, chị đã chơi lần cuối cùng, và chao ôi, thật tuyệt vời." Suốt tuần đó tôi hứa sẽ gọi cho chị, nhưng rồi lại vô tình quên mất. Sau đó chúng tôi gặp nhau vào dịp đám cưới, ngày lễ, đám tang, nhưng vẫn chỉ là, "Xin chào, tạm biệt, em sẽ gọi cho chị." Vì công việc, tôi phải kê khai một số điều liên quan đến lý lịch bản thân, trong đó có những câu hỏi mà tôi biết chỉ có chị mới có thể trả lời giúp tôi. Đây là cơ hội tốt nhất để gọi cho chị. Không biết chị có chào đón tôi sau bao nhiêu năm như thế không? Chào Gloria, em không muốn làm phiền chị, nhưng chúng ta có thể gặp nhau. Để nói chuyện không? Được, chắc chắn em sẽ đến vào bữa trưa ngày thứ ba, 11:30, em sẽ ở đó. Tôi bị kẹt xe 3 lần trước khi đến được gần nhà chị. Cuối cùng thì tôi cũng gặp được chị. Chào em. Chị nói khi mở cửa cho tôi, giọng chị mới thân thiện làm sao. Trước khi đến tôi từng sợ rằng đây sẽ là cuộc nói chuyện chớp nhoáng, một bữa trưa nhanh chóng, sau đó lại là tạm biệt, em sẽ gọi cho chị. Nhưng lúc này nỗi lo lắng ấy nhanh chóng bị xua tan như chưa bao giờ có. Chúng tôi ngồi xuống, bắt đầu nói, và dường như không thể dừng lại. Những tâm sự cứ tuôn ra như những hòn đá lăn tròn. Tôi gần như nghẹn thở khi chị nói, "Em biết không, chị đã ghen tị với em vì em là một phụ nữ luôn tự lập, có công ăn việc làm ổn định." Ôi, chị ấy biết tất cả những gì tôi làm trong những năm qua. Sau đó đến lượt tôi. Thú thật là em từng rất ghét khi mẹ khen chị là một người mẹ hoàn hảo. Em ghen tị vì chị chỉ việc ở nhà chăm sóc con mà không phải bươn chải ở ngoài như em. Gloria nhìn tôi như thể không tin được. Em ghen tị với chị và chị ghen tị với em. Cả hai chúng tôi nhìn nhau mỉm cười trìu mến. 6 tiếng đã trôi qua khi tôi quay lại xe. Tôi mỉm cười vì cuối cùng cũng có được người chị mà tôi hằng mong ước. Sau bữa đó, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, cùng ăn trưa trong khu mua sắm, chiếm một bàn trong khu ẩm thực, cười đùa và nói chuyện phím hàng giờ. Chúng tôi tiếp tục những buổi ăn trưa và trò chuyện suốt những năm còn lại cho đến khi chị ra đi. Hôm đó tôi rời bệnh viện, lòng thổn thức. Sẽ chẳng còn bất cứ một cuộc trò chuyện nào với chị nữa. Tim tôi quặn thắt khi nhận ra tôi đã mất người chị mà tôi tìm kiếm suốt bao năm trời. Nhưng chính lúc ấy tôi lại nghe một giọng nói đâu đó quanh mình. Xin chào và không tạm biệt nữa. Bây giờ em có thể nói với chị bất cứ lúc nào, chị luôn luôn ở đây để lắng nghe. Tôi mỉm cười để chị nằm yên trong trái tim mình. Tôi biết rằng từ đây tôi có thể chia sẻ với chị tất cả những suy nghĩ, những bí mật mà chỉ em gái mới hiểu. Và tôi có thể làm điều đó bất cứ khi nào, dù ngày hay đêm. Sally A. Robman. Sự khác biệt. Không chỉ đồ vật mà ngay cả con người cũng cần được sửa chữa, thay đổi và làm mới. Vì thế không một ai đáng bị vứt bỏ cả. Audrey Hepburn. Là chị em thân thiết không có nghĩa là phải giống hệt nhau trong mọi chuyện. Từ khi sinh ra cho đến lúc lớn lên, hai chị em tôi luôn có những sở thích khác nhau, tính cách khác nhau, chọn lựa và mơ ước khác nhau. Nhưng quan trọng là chúng tôi mãi mãi là chị em của nhau. Chị tôi là một người vô cùng sạch sẽ. Chị sạch đến mức sàn nhà của phòng chị lúc nào cũng sạch bóng. Tôi thì hoàn toàn ngược lại. Tôi bê bối đến mức ngay cả bàn học cũng luôn bề bộn vì sách vở, hóa đơn chưa thanh toán, hàng đống giấy ghi sổ điện thoại và đủ mọi thứ linh tinh khác. Tủ quần áo của chị luôn được sắp xếp gọn gàng theo màu và theo loại. Trong khi với tôi, đừng nói là tủ, mà tìm khắp phòng cũng không thấy một cái móc treo quần áo. Tóc của chị lúc nào cũng gọn gàng như thể chị vừa bước ra khỏi tiệm làm tóc. Nhưng thật sự thì cả đời chị chưa bao giờ phải bước vào những chỗ đó. Tóc của tôi thì không bao giờ biết đến lượt là cái gì. Quần áo chị mặc luôn được ủi thẳng thớm, thơm tho, cứ như chị chuẩn bị đến dự hội nghị thượng đỉnh nào đó. Còn quần áo trên người tôi là những thứ chấp vá đại với nhau, chuyện quần nọ áo kia là điều hết sức bình thường. Chị luôn nổi bật và xinh đẹp, tôi thì bình thường và luôn chìm nghỉm. Cuộc sống cứ như thế diễn ra, cho đến khi những biến cố liên tiếp xảy đến trong cuộc sống khiến chúng tôi nhận ra mình quan trọng với nhau như thế nào. Đó là khi mẹ tôi qua đời, còn chị thì được tin mình mắc phải căn bệnh ung thư phổi quái ác. Sau đám tang của mẹ, chúng tôi đã làm tổn thương nhau chỉ vì những chuyện không đâu. Tôi và chị tranh cãi nảy lửa về việc chia nhau vật kỷ niệm của mẹ. Của em, cái này là của em. Không, của chị chứ, chắc chắn mẹ muốn chị là người giữ cái này. Sau sự ra đi của mẹ, hai chị em tôi đã khóc rất nhiều. Chỉ có điều đó là những giọt nước mắt lặng lẽ khi đêm về. Suốt thời gian ấy, chúng tôi chẳng nói gì với nhau. Rồi một ngày, chị chủ động tìm đến tôi. Tuy không nói ra, nhưng tôi thấy vui vì điều đó. Tôi có cảm giác như mình vừa chiến thắng trong một cuộc đua vậy. Sau khi chúng tôi làm lành với nhau không lâu, chị phải đến bệnh viện để cắt bỏ khối u ở chân. Cả hai chúng tôi đều lo lắng đó là khối u ác tính, nhưng may mắn đó chỉ là khối u bình thường. Tưởng rằng mọi chuyện đã bình yên, ai ngờ trong lần khám sức khỏe định kỳ sau đó, kết quả X-quang cho thấy một bên phổi của chị chứa rất nhiều tế bào ung thư. Chị chấp nhận phẫu thuật, hy vọng có thể loại bỏ hết những tế bào ấy, nhưng chúng đã lan sang cả bên kia phổi. Chị tiếp tục làm hóa trị, chống chọi với căn bệnh, nhưng cả hai chúng tôi đều biết rằng thời gian không còn bao lâu nữa. Đến lúc đó, chúng tôi mới hiểu chúng tôi cần nhau như thế nào và thời gian còn lại quý giá biết bao. Tuy nhiên, cho đến lúc đó, chúng tôi vẫn rất khác nhau, vẫn bất đồng với nhau trong nhiều chuyện. Chúng tôi vẫn cãi nhau qua lại những câu kiểu như: em giữ lấy đi, cái này của em. Không, chị phải giữ chứ, của chị mà. Jane Eppinger.
Nguồn sức mạnh.
Có một người chị em giống như có một người bạn tốt nhất. Emily. Vào một buổi sáng thứ ba ấm áp, tôi rời khỏi căn phòng và lái xe đến phòng khám, nơi em gái song sinh của tôi có hẹn với bác sĩ. Gần đây nó có những cơn đau lạ ở một bên vú. Gail đã khăng khăng rằng tôi không nên đến, nhưng tôi sẽ chẳng thể yên tâm nếu không có mặt ở đó. Không chỉ tôi mà Ellen, chị lớn của tôi cũng đến. Thậm chí chị đã lái xe từ Tyler đến đêm hôm trước. Chúng tôi đều lo sợ cho điều xấu nhất. Và nếu quả thật điều đó xảy ra, chúng tôi muốn có mặt bên em lúc đó. Khi tôi đến, Gail đã vào phòng khám, Ellen đang ngồi lật qua lật lại những tờ báo cũ. Chúng tôi ôm nhau và nói chuyện một chút. Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi qua chậm như thế, nhưng cuối cùng thì Gail cũng bước ra và nói: bác sĩ muốn em đến bệnh viện để chụp nhũ ảnh và X-quang ngực. Tôi nghe tim mình thót lại, nhưng tôi không cho phép mình hoảng loạn. Lúc này không thể để Gail thấy sự hoảng sợ của tôi, nhưng sự thật thì bất cứ chuyện gì của Gail cũng tác động đến tôi rất nhiều. Ngày còn nhỏ, tôi hay bị kích động mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra với Gail. Chẳng hạn, khi Gail đến bác sĩ để nhổ răng, tôi đã la toáng lên trong phòng chờ. Khi em bị đánh, tôi đã nổi giận. Tôi không cho phép bất cứ ai làm Gail đau. Nếu từ bạn tâm giao để chỉ những người thực sự hiểu, yêu thương và đồng cảm với nhau, thì tôi với Gail điều ấy vẫn chưa đủ. Không chỉ là bạn tâm giao, giữa chúng tôi còn có những giao cảm về mặt thể xác. Chúng tôi sinh ra cùng một thời điểm, lớn lên cùng nhau và chưa bao giờ xa nhau. Chúng tôi không thể hình dung ra cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu thiếu nhau. Cuối cùng Gail đến bệnh viện, tôi cố gắng kiểm soát bản thân để nhắc mình phải bình tĩnh. Gail sẽ đi chụp X-quang ngực trước, sau đó chụp nhũ ảnh vào khoảng xế trưa. Trong lúc cùng ngồi chờ với Gail, hàng loạt câu hỏi cứ xoay cuồng trong đầu tôi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Gail bị ung thư? Và người bạn của tôi đã mắc phải căn bệnh này và họ đều không qua khỏi. Tim tôi thắt lại. Cửa phòng mở ra, một y tá dẫn Gail vào trong. Nhìn em đi vào, một cảm giác nôn nao cuộn lên trong lòng tôi. Chị Ellen nắm lấy tay tôi cũng nắm chặt tay chị, như thể nếu buông ra, tất cả sẽ chấm dứt. Vài phút sau, Gail bước ra. Trong thời gian chờ kết quả, chúng tôi đi ăn trưa ở một nhà hàng gần đó. Vị giác của tôi đã biến đi đâu hết, nhưng tôi vẫn gọi món mà tôi thích. Ba chị em tôi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ. Sau khi cầu nguyện, chúng tôi ăn trưa và trò chuyện về những câu hỏi tôi đưa ra, về phương pháp chữa trị ung thư vú, về những cuộc phẫu thuật và cuộc sống sau đó. Chúng tôi vừa nói, vừa cười đùa, cố gắng làm cho không khí dịu lại, nhưng sự thật thì tất cả chúng tôi đều cảm thấy lo lắng và bất an. Chúng tôi lo lắng vì bệnh tình của Gail và đau đớn vì số phận của em. Chẳng lẽ sóng gió cuộc đời mãi không thôi xô đẩy em? 2 năm trước, cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm của em đã đổ vỡ. Em ra đi với trái tim tan nát và lòng tự trọng bị chà đạp. Đến gần đây em mới có thể vui vẻ trở lại thì lại tới chuyện này. Đột nhiên tôi muốn nắm tay em thật chặt. Tôi muốn nhìn mắt em để em biết rằng tôi yêu em nhiều đến nhường nào. Và tôi tự hào về em ra sao trước những nỗ lực em đã làm để có một sống mới cho chính mình và cho con gái. Nhưng tôi sợ rằng tôi lại điều gì đó về sự chia ly và mất mát. Vì thế tôi chọn cách im lặng. Chúng tôi kết thúc bữa ăn, lái xe trở lại bệnh viện và ngồi trong phòng chờ. Mỗi người chúng tôi lấy một tờ tạp chí để giết thời gian. Ngày còn nhỏ, một trong những sự kiện khiến chúng tôi vô cùng háo hức đó là ngày phát hành cuốn tạp chí Sears and Roebuck mới. Mỗi lần cầm trên tay cuốn tạp chí, chúng tôi thường bày trò thế này. Ellen ngồi giữa tôi và Gail trên salon, mở một trang bất kỳ, chị ấy sẽ chỉ vào trang đó và nói, Gail. Khi Ellen nói như vậy, nghĩa là đến được Gail nhìn vào những bức hình trong trang đó và tưởng tượng ra một câu chuyện về chúng. Em là người mặc đầm đỏ, người đội nón len là bạn thân nhất của em. Tụi em vừa được gặp nữ hoàng Anh quốc, Gail nói. Ellen lật trang thứ hai và nói, Del. Bây giờ đến phiên tôi bịa ra một câu chuyện về những bức hình trong đó. Đến trang thứ ba, Ellen sẽ là chị và nói, Ellen. Sau đó chị bắt đầu thêu dệt câu chuyện sống động của chính mình. Cứ như vậy, các câu chuyện được thêu dệt tương ứng với từng trang, lần lượt Gail, Dale, Ellen, Gail, Dale, Ellen. Những giấc mơ, hy vọng, sở thích của chúng tôi được tái hiện qua từng trang của cuốn Sears and Roebuck. Giờ đây, mong muốn duy nhất của tôi là Gail được khỏe mạnh. Tôi thì thầm khấn. Thượng đế, xin người che chở cho Gail. Lòng tôi nhẹ nhàng hơn đôi chút khi có chị Ellen bên cạnh. Nếu phải chờ đợi một mình trong lo âu, có lẽ mọi chuyện sẽ kinh khủng hơn nhiều. Tôi biết đâu đó trong các bệnh viện ở khắp nơi cũng có những chị em đang nắm tay nhau, hy vọng và cầu nguyện cho người thân của mình không phải bước vào giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Nhưng trung bình, cứ 3 phút lại có một người phụ nữ ở Mỹ được thông báo rằng mình bị ung thư vú. Tất cả chúng tôi đều sợ sự thật này. Chính nỗi sợ ấy đã kéo chúng tôi lại với nhau, tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi trong cuộc chiến chống lại bệnh tật. Một y tá xuất hiện và vui vẻ dẫn chúng tôi qua cửa, bắt đầu cuộc xét nghiệm cho Gail. Gail vào trong phòng, tiến hành chụp nhũ ảnh, rồi đợi một bác sĩ chuyên X-quang đọc kết quả. Đây là giây phút kinh khủng nhất. Chúng tôi càng lo lắng hơn khi thấy những cái nhíu mày trên khuôn mặt bác sĩ. Ông cho chúng tôi biết, dù không có khối u nào, nhưng có một vài vùng mờ và yêu cầu Gail đi siêu âm. Chúng tôi lại cùng nhau đưa Gail đi siêu âm. Bỗng nhiên tôi cảm thấy can đảm kỳ lạ. Trong trường hợp xấu nhất, nếu Gail có bị ung thư đi nữa, chúng tôi sẽ chấp nhận và cùng nhau vượt qua. Tôi nhớ lại tất cả những khó khăn mà chị em tôi từng gặp phải trong cuộc sống, nếu chúng tôi đã có thể cùng nhau. Vượt qua những khó khăn đó, thì lần này cũng vậy. Chỉ cần ở bên nhau, chúng tôi sẽ vượt qua tất cả, dù đó là chuyện gì đi nữa. Một lúc sau, bác sĩ X-quang bước ra từ phòng siêu âm, mỉm cười. Tôi cảm thấy nhẹ lòng vô cùng vì đó là một dấu hiệu tốt. Ông ấy nói, bây giờ mọi người có thể vào gặp cô ấy. Chúng tôi bước vào trong, Gail đang cười rất tươi. Kết quả hơn cả chúng tôi mong đợi, không có dấu hiệu nào của ung thư, chỉ là những thay đổi bình thường ở các mô liên kết trong vú. Những tiếng thở phào nhẹ nhõm tràn ngập căn phòng. Khi ra về, chúng tôi chậm rãi đi bộ đến nơi đậu xe, im lặng bên nhau. Tuy không nói với nhau lời nào, nhưng tất cả ba chúng tôi đều hiểu rằng mỗi người trong chúng tôi đều có thể gặp phải những khó khăn, sợ hãi. Nhưng nếu biết bên nhau, sát cánh cùng nhau, chúng tôi sẽ tìm thấy sức mạnh để đương đầu với mọi thử thách và hướng về phía trước. Với nụ cười rạng rỡ trên mặt, tôi hít lấy không khí buổi chiều ấm áp, thầm tạ ơn Thượng Đế vì chị em tôi vẫn ở bên nhau. Vòng tròn nhỏ của chúng tôi, Gail, Dale, Ellen, lại trở nên mạnh mẽ hơn sau những khó khăn. Dale, Ellen, Shockley.
Giáng sinh đẹp nhất.
Giáng sinh luôn là thời điểm tôi thích nhất trong năm. Tôi đã lớn lên và trải qua rất nhiều kỷ niệm cùng gia đình trong dịp lễ ấy. Nhưng với tôi lúc này, Giáng sinh dường như không còn như trước nữa. Hiện tại tôi đang sống cách nhà vài dặm và những gì tôi phải đối diện khiến mọi háo hức về Giáng sinh gần như bị dập tắt. Sau khi bị phát hiện ung thư vú, tôi phải trải qua quá trình điều trị khắc nghiệt. Ngày lễ đến gần cũng là lúc quá trình xạ trị của tôi cũng đến trong lúc tôi hoàn toàn kiệt sức. Tâm trạng tôi như rơi xuống vực thẳm. Nhưng tôi tự nhủ rằng mình cần lấy lại sức khỏe và tinh thần cho dịp lễ trọng đại này. Tôi muốn các con có một kỳ nghỉ đáng nhớ. Tôi nói với chúng rằng đây là một năm khó khăn đối với gia đình mình vì mẹ bị bệnh. Nhưng chúng ta sẽ làm một bữa tiệc thật tưng bừng để kỷ niệm giai đoạn khó khăn này được chứ? Mắt bọn trẻ sáng lên. Robin, 14 tuổi, hỏi: chúng ta sẽ làm gì hả mẹ? Mẹ sẽ nói cho con biết chính xác chúng ta sẽ làm gì. Chúng ta sẽ nấu những món ăn mà các con thích nhất. Tôi vươn tay lấy một tờ giấy trên bàn. Các con hãy viết một món chính và một món tráng miệng mình thích đi nào. Ngày hôm ấy, cầm danh sách món ăn trong tay, tôi lên đường đến cửa hàng thực phẩm. Kiệt sức vì những lần xạ trị và việc mua sắm, tôi kéo lê những túi thực phẩm cuối cùng vào nhà và bắt đầu lao vào bếp. Căn bếp nhỏ nóng lên, tôi bắt đầu đổ mồ hôi, thở hổn hển và tiếp tục công việc của một người nội trợ. Kết thúc với 4 món tráng miệng theo yêu cầu, tôi bắt đầu món của mình. Trước đây mẹ hay làm món bánh trứng sữa cho tôi. Thậm chí sau khi tôi kết hôn và bắt đầu làm tiệc Giáng sinh tại nhà, mẹ vẫn đến thăm và kín đáo để tấm thiệp ghi công thức nấu ăn và làm bánh trứng sữa trong chiếc hộp đựng những công thức của tôi. Tôi mở chiếc hộp để tìm tấm thiệp của mẹ, nhưng không thấy. Tôi bắt đầu lục tung nhà bếp lên. Ngoài phòng khách, tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Tôi đi ra nhấc ống nghe. Nếu không có cuộc điện thoại này, chắc tôi đã xới tung cái nhà lên rồi. Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng em gái mình, vì thường nó chỉ gọi cho tôi vào sáng Giáng sinh. Maureen, sao em lại gọi cho chị vào hôm nay vậy? Ngày mai em bận nên em sợ không gọi cho chị được. Tôi cảm thấy ngạc nhiên, vì chị quan trọng đến nỗi em không thể dành ít phút để nói chuyện với tôi vào ngày Giáng sinh chứ. Tuy không thân thiết với nhau lắm, nhưng nó chưa bao giờ quên gọi điện cho tôi vào dịp Giáng sinh. Thật ra thì chúng tôi đã từng rất gắn bó với nhau, nhưng sau cái chết của mẹ cách đây 3 năm, chúng tôi gần như trở thành những người xa lạ. Từ đó, mối quan hệ giữa em gái tôi và tôi giống như những mảnh chắp vá lại. Đến giờ chúng tôi vẫn đang cố gắng cải thiện mối quan hệ này. Trong lúc lúng túng không biết nói gì, tôi nhớ mình đã lảm nhảm gì đó về việc mất tấm thiệp ghi công thức nấu ăn của mẹ. Maureen bất ngờ cắt ngang: em không có thời gian cho việc đó đâu. Tôi cảm thấy đau lòng. Tôi nghĩ em có thể chia sẻ với tôi cảm giác khi bị mất một thứ gì đó của mẹ. Tại sao bỗng nhiên em lại thay đổi đến vậy? Em không chỉ bận đến nỗi không có thời gian nói chuyện với người chị duy nhất vào Giáng sinh mà còn không thèm lắng nghe chuyện của tôi. Tấm thiệp đó không chỉ đơn giản là một công thức nấu ăn mà còn là một kỷ vật của mẹ. Tấm thiệp đó do chính tay mẹ tôi viết. Bây giờ mẹ đã ra đi, nó càng trở thành một kỷ vật không gì có thể thay thế được. Chúc chị Giáng sinh vui vẻ. Tôi chưa kịp hết ngỡ ngàng thì em đã vội cúp máy. Tim tôi chợt nhói lên trước thái độ lạnh nhạt của em. Sau những tuần hóa trị và xạ trị mệt mỏi, điều cuối cùng tôi nhận ra từ em là sự vô tình ấy hay sao? Khoảng xế trưa, điện thoại lại reng lần nữa. Lại là Maureen, em nói. Em gọi vì cảm thấy hình như sáng nay chị không vui. Có phải vì em không gọi cho chị vào ngày Giáng sinh không? Vừa nói chuyện, tôi vừa thấy chồng tôi đang đi vào trong nhà bếp. Bình thường tôi cũng chẳng chú ý đến vậy, nhưng hình như có ai đó lấp ló sau lưng anh ấy. Tôi nghĩ, không lẽ anh lại đưa bạn bè về nhà lúc này sao? Tôi nhìn lại mình, quần đùi và áo thun ngắn. Sao tôi có thể tiếp khách trong bộ dạng này chứ? Tôi giơ ngón tay lên ra dấu giữ im lặng, rồi tiếp tục nói chuyện. Chị thấy hơi buồn. Chị không biết có chuyện gì quan trọng đến nỗi em không thể dành chút thời gian để nói chuyện với chị. Tôi cố gắng hết sức để có thể nói nhỏ nhẹ. Paul, chồng tôi, hình như đang cố gắng nói gì đó với tôi. Tôi vẫy tay rồi để mặc anh ấy đi. Lúc này tôi không còn tâm trí đâu mà nói chuyện với anh. Em thật sự muốn ôm lấy chị, ngay bây giờ. Giọng Maureen nhỏ nhẹ, chị nhìn sang phòng khách xem ai đang đến thăm chị này. Lúc này chồng tôi đã đứng bên cạnh tôi không biết phải làm gì. Vẫn không bỏ điện thoại xuống, tôi lúng túng đẩy chồng tôi ra. Ngay trong phòng khách, Maureen, em gái tôi đang đứng đó. Paul lấy điện thoại ra khỏi tay tôi và cầm lấy di động của anh từ tay Maureen khi chúng tôi lao vào vòng tay nhau. Ngay sau lưng em là hai đứa cháu gái và cháu trai của tôi. Tôi giang tay ôm chúng vào lòng. Tôi nhìn qua chồng tôi. Anh mỉm cười hài lòng. Cuối cùng chồng tôi giải thích mọi chuyện cho tôi. Anh thấy một quảng cáo khuyến mãi vé máy bay khứ hồi cực rẻ nếu bay vào trước lễ Giáng sinh một ngày và trở về vào ngày lễ Giáng sinh. Anh biết tôi đã có một năm khó khăn như thế nào và mệt mỏi ra sao, nên anh muốn tặng cho tôi một món quà bất ngờ. Anh nghĩ ngay đến Maureen và hỏi xem cô ấy có thể bay đến với tôi được hay không. Maureen đã nhận lời không chút do dự, em nói em sẽ đến ngay. Đó là một buổi tối tuyệt vời, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau, cùng đến nhà thờ tham dự lễ vọng Giáng sinh. Tôi vô cùng tự hào khi giới thiệu em và các cháu mình với bạn bè. Paul đưa cả nhà ra ngoài ăn tối, sau đó chúng tôi trở về nhà và thưởng thức món tráng miệng. Đêm đó nằm cạnh chồng, người đã không ngừng làm tôi ngạc nhiên và hạnh phúc. Trái tim tôi sống lại những nhịp đập rộn ràng của thuở mới quen nhau. Sáng hôm sau, tôi thấy một tin nhắn của ông già Noel trên cây thông. Ông ấy nói ông rất ngạc nhiên khi thấy Jennifer và Nicholas ở Tennessee. Ông xin lỗi vì đã để quà của chúng ở Massachusetts, nhưng ông có để lại cho mỗi đứa một món quà nhỏ. Chắc chắn em gái tôi đã mang chúng đến vào giữa đêm. Chỉ có hai người vẫn tin vào ông già Noel sung sướng, ngồi nhìn các con tôi mở những món quà. Sau bữa sáng, Paul lái xe đưa em đến sân bay. Khi bình minh ló dạng cũng là lúc em đi. Chưa bao giờ chị em chia tay mà khóc nhiều như thế. Maureen nói, dù trước đây chúng ta có giận hờn xa cách thế nào, nhưng chúng ta sẽ mãi là chị em. Là chị em nghĩa là chúng ta luôn bên nhau trong Giáng sinh đúng không? Bây giờ và mãi mãi chúng ta sẽ là như thế. Maureen và các con về đến nhà vào bữa tối. Sau đó các cháu gọi điện thoại cho tôi, thi nhau khoe với tôi rằng chúng đã kể cho bạn bè nghe về chuyến đi như thế nào. Còn tôi, món quà bất ngờ khiến tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Tôi nhận ra rằng gia đình và những người thân yêu chính là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất. Bonnie Davidson.